Mịch nhớ lại lúc ấy một cách say sưa như người háu đói vậy. Thốt nhiên sau lưng Mịch thấy có tiếng cót sầy. Mịch giật mình nhìn lại thì đó là Long. Hai má của Mịch bỗng đâu đỏ bừng lên như những lúc thổi lửa. Mịch xấu hổ vô cùng. Long nhìn Mịch một cách đăm đăm, làm cho Mịch nghĩ rằng Long đoán nổi ý nghĩ bẩn thỉu của Mịch vậy. Thật là quả tang. Mịch bưng mặt chạy tọt xuống bếp. Long thấy cử chỉ ấy thật quái lạ. Chưa bao giờ trước mặt Long Mịch có dáng điệu co quắp lúng túng như thế. Nhất là Long vốn là người đa nghi nên càng thấy Mịch thật là quái lạ, thật là bất chính, thật là đốn mạt, thật là cờ cho gia đình. Long về là vì không tin hẳn lời cam đoan của Tú Anh. Long nhất quyết không thể chịu nghe rằng người ta lại thay lòng đổi dạ đến thế được. Muốn khỏi phải bán tín bán nghi thì chàng về mong phán đoán cho đúng mọi sự. Sau khi được tai nghe mắt thấy, Long hy vọng rằng Mịch sẽ khóc lóc với chàng thì chàng sẽ là yêu thương Mịch như xưa. Thì Long đã thấy như thế. Mịch lùi xuống bếp để Long đứng tưng hừng giữa sân. Thật là quái lạ, trong óc Long một nghìn mối nghi ngờ, căm hờn và ghen giận nổi sôi lên. Long thấy lộn ruột lắm, mà lúc ấy nhà vắng vẻ chứ bảo Mịch phải sợ ai, nên thẹn thùng gì. Điên ruột lên, Long lấy giọng quyền hạnh gọi, Mịch! Không thấy đáp, Long chạy sộc xuống bếp, thì Mịch bước giật lùi, chạy vòng đằng sau chuồng lợn. Long muốn chạy dấn mấy bước nữa để kéo Mịch lại, để tát cho Mịch mấy cái, nhưng chợt trông thấy một nồi nước điều nên Long lại thôi. Chàng đứng thử ra, chóng mặt lắm, chỉ muốn ngã, chợt thấy lời Tú Anh thuật lại là đáng tin cả 100% rồi. Trước kia, chàng vẫn không tin, song bây giờ, làm thế nào mà lại vẫn không tin lời nói của Tú Anh cho được. Còn cố nạn, mày có lên ngay đây không? Đứng sau một cây chuối, Mịch ngẩn người ra cũng ngạc nhiên về giọng dỗ dàng ấy hết sức. Trong lúc tâm thần bất định, Mịch nói mà không nghĩ, anh muốn hỏi gì, thì thầy còn ở ngoài đình. Tức khắc Long quay ra, cắm đầu cắm cổ, Long như người hóa điên, chàng vấp phải một em bé, đứa bé ngã, Long cũng không nâng nó dậy. Một con chó sổ ra trước một cái cổng, tức thì, phúc một cái, mũi giày tây của Long trúng mồm con vật, làm cho con vật lặng đi. Long vấp luôn phải một bà già, cũng không xin lỗi. Một vài cành tre khô chìa ra ngõ là cho chàng vướng má phải. Long không lau chỗ máu ở má vì cũng không thấy đau. Trông thấy đình, Long lượn đi lối cổng sau. Vì trước cửa đình, bọn trẻ con xem chèo và đánh thò lò đông quá. Đến một cái cột lớn ở gian nhà hậu. Long xón xén nhìn vào. Long có ý muốn xem ông đồ ngồi ở đâu, rồi sẽ nhờ người khẽ mời hộ ông đồ ra. Trong đình lúc ấy vang ầm lên những lời bàn tán và cãi nhau. Giọng người nào cũng lè nhè những hơi rượu. Anh nào còn nói nữa thì ông đánh sập cổ xuống đây. Thằng nào cấm ông thì ông chẻ xác ra. Chỗ này là chỗ việc làng. Chúng mày không được đem chuyện riêng nhà người ta ra mà bới móc. Thế thằng nào đã động đến trước? Chó khơi vào xa trước đây thì có. Long lắng tai nghe chỉ thấy ồn ào lên. Chợt có một người nói to hơn cả. Ừ. Người ta có con thì người ta gả cho ai thì người ta gả, miễn là có đủ tiền treo thì thôi. Ừ, thì người ta gả cho ông Nghị đấy, gả cho người mà ở làng này kiện không nổi đấy. Ừ, thì lão Nghị Hách sẽ là rể làng này đấy, thì làm sao? Các anh chõ mõm vào làm gì? Ông truyền đời cho chúng mày biết rằng nó chỉ làm rể làng độ ba hôm, thì sẽ khối thằng lại không phát giá đến vay gạo nó. Ông chớ kể. Đừng có khái nhau mà mai sau khôi mồm. Đến giọng ông Độ Uẩn, một thứ giọng sợ sệt, khổ não. Thôi ông tránh, tôi van ông, ấy tôi là trước sau, tôi không có dám nói gì cả đấy, xin ông cũng đừng bênh vực tôi. Rồi lỡ ra lại thêm điều đẻ chuyện ra thì phiền lắm. Thế ông đã nhận lời của Nghị Hách chưa? Bẩm tôi đã nhận ngay rồi. Vậy thì đừng có ai nói gì vào việc ấy nữa. Vâng, xin đừng ai nói gì vào việc ấy nữa. Lòng nghe ba câu nói của ông Đồ xong, ngán ngẩm quay đi. Thật là chính mắt Long đã trông thấy, chính tay Long đã nghe thấy. Chàng tự trách mình, sao còn quá thật thà mà lại bỏ về Quỳnh Thôn. Nhưng chàng lại tự an ủi ngay, cho rằng có về một chuyến cuối cùng như thế thì mới khỏi áy náy. Sau này có sự gì thì cũng không phải hối hận. Long cắm cổ ra khỏi làng. Chàng vừa đi vừa lẩm bẩm, đồ khốn nạn, bố khốn nạn, con khốn nạn. Rồi Long tự chế giễu mình, cho mình là khôi hài khi chưa dám tin lời Tú Anh. Chàng sắp tâm về kể lể mọi điều uất giận với Mịch và xin mịch tha cho những điều càn sỡ khi xưa, lòng thấy mình cu ngốc lạ lùng. Cái sự tham vàng phụ ngãi của cha con thị mịch như vậy là hiển nhiên lắm rồi. Từ giày mà đi là Long không còn phải đau khổ gì nữa, không còn phải ân hận gì nữa, không còn phải nhớ nhung thương tiếc gì nữa. Long cũng có chút ít ngạc nhiên về sự thay lòng đổi dạ quá đỗi đột ngột của con người ta. Long bàng hoàng thấy rằng những sự bất ngờ, những điều không ai tưởng tượng là sẽ xảy ra được, thì vẫn cứ xảy ra luôn luôn, trái hẳn với ý nghĩa của thiên nhiên. Long cảm thấy Tú Anh là thâm trầm, là hiểu đời vô cùng. Chẳng thấy đời là đáng chán lắm, không còn tin ai được nữa. Một chiếc ô tô ca chạy phăng phăng trên đường nhựa. Như cái máy, Long ra hiệu cho cái máy đứng lại. Lúc bước chân lên xe rồi, bụng chàng vẫn còn lần quần những ý nghĩ khinh bỉ lão đồ Quỳnh Thôn. Cho nên, hành khách trên xe hơi, khi thấy người thiếu niên vừa bước lên xe xong là lẩm bẩm đồ khốn nạn, một lũ khốn nạn, rồi lại ngồi trầm ngâm khoanh tay, thì ai cũng ngẩn người ra, nhưng người ta phải lạ lùng khi thấy một người điên rồ như thế. 19. Mịch bàng hoàng, ngơ ngác nhìn quanh như vừa tỉnh một giấc mộng trong cuộc đời gái quê thanh bần của Mịch. Quả nhiên, một sự phi thường đã xảy ra. Mịch chưa dám chắc đó là hạnh phúc hay chông gai. Song cứ kể về phi thường thì quả thật, những điều như thế đã phi thường lắm. Mịch đã ủ tai lên về tiếng máy xe hơi, tiếng pháo nổ san, tiếng giày nện vào thang gác như rạp hát hạ lớp màn cuối cùng, tiếng cốc tách chạm nhau, tiếng cười nói bông lơn chưa hề nghe thấy. Mịch đã choáng mắt lên vì ánh sáng phản chiếu từ những miếng kền, miếng kính của hơn 10 chiếc xe hơi, màu hoa đào của những gối chăn, màu xanh, đỏ, tím, vàng, loè loẹt của những người đi đón dâu đẹp như tiên nga, màu hớn hở, nghìn tía muôn hồng của những dây hoa xếp quanh cái xe hòm mà Mịch đã bước lên, ngồi từ Quỳnh Thôn về đến Hà Nội. Khiếu quan của Mịch đã bị kích động dữ dội về những mùi thơm ngào ngạt ở quần áo hai người đàn bà, nhan sắc choáng lộng. Quần áo kỳ lạ, ngồi kèm hai bên Mịch, tuy vẫn cười đùa với Mịch đấy, nhưng mà Mịch vẫn sợ hãi, kính trọng một cách băn khoăn. Thật là một giấc mộng. Bây giờ, tâm hồn đã thư thái, Mịch mới kịp nhìn kỹ gian phòng, cái giường Mịch ngồi là một thứ giường lạ mắt, luồn tiền tiệt. Ngồi vào y như là ngồi xuống đất, có chăn gối mới, có nệm rất êm. Sau lưng Mịch, một cái gương to bằng cả một cái giường, khiến cho thoạt đầu, lúc mới nhìn vào, Mịch phải tưởng là bên kia cũng có một gian phòng bày biện như thế. Một đôi gà voi chọc ngược, chấn ngay bên bộ bàn ghế, cùng luồn tiệt ngay ở cửa phòng vào. Trên một cái đàn, một con chỉ đuôi dài, trông như thật, không biết hay giả, do ai làm khéo đến như thế, cứ nhìn Mịch chừng chừng không thôi. Bốn bức tường, y nào là đĩa cổ, nào sừng hiu, nào là con sao, cái kiếm. Lại có mấy bức vẽ đàn bà trần chuồng trông đến lạ, không biết ai lại đi treo như thế, không biết treo như thế để làm gì. Nhìn lại sau lưng, Mịch thấy một người đàn bà mặc áo vải rồng, quần lĩnh, đứng lễ phép như chờ Mịch sai bảo, trông giàu có chẳng kém cô con gái ông chánh hội làng Quỳnh Thôn. Mịch chợt giận mình, nhưng sau khi thấy ngay rằng áo cánh của mình cũng may bằng lụa, cái khăn chít trên đầu cũng bằng đoạn vân nam. Cái áo dài lại bằng nhung đen, đôi giày lại có thêu phượng múa, lại thêm tay có vòng, tai có hoa, cổ nặng trĩu những hạt vàng, nên Mịch yên tâm ngay. Giữa hoàn cảnh ấy, trong sự trang sức ấy, Mịch không hiểu bỗng đâu nao nao lên sung sướng, hình như Mịch có một thế lực gì với đời rồi vậy. Rồi Mịch chợt kỹ đến những nghi lễ của cuộc hôn nhân. Năm hôm trước đây, người ta đã về Quỳnh Thôn với 3 chiếc xe hơi, với mấy nghìn cau, mấy trăm bánh và 300 bạc. Ngày hôm ấy cả làng đã nhao lên rồi. Hai hôm sau nữa thì trước sân nhà ông Đồ đã có một bọn giai làng ngồi chống rạp, rồi 6 con lợn theo nhau mà chết để giữ mấy vạn con ruồi của làng Quỳnh Thôn. Sư luận của làng bỗng xoay đổi hẳn. Những người đã chửi xỏ bà Độ Uẩn một cách hèn mặt nhất thì lại là những người làm xúc một cách hăng hái nhất. Tuy nhiên, cũng có vài gia đình mà sự căm hờn đã ngăn không cho đến đệt nốc rượu và thi hơi. Khốn thay, tuy không đến lấy lệ vậy thôi, chứ thực ra họ đứng bên ngoài cái rào căng mà chuyển tay nhau phỗng hàng giá thịt một. Mịch nghĩ như vậy mà sung sướng, muốn kêu căng vô cùng, nhưng mà hôm đón sâu, chính chàng rể không về. Cái bàn thờ tổ tiên chỉ được có Mịch cúi đầu lễ mấy cái. Đám cưới thì long trọng lạ lùng, danh giá lạ lùng, suy có chỗ không thấy chàng rể là đáng bực mình một chút mà thôi. Hệt như ông Đồ buồn vì điều ấy lắm, hình như cả làng bàn tán về chỗ ấy dữ dội lắm. Chả biết có thật không, trong lúc bối rối cuống quýt, mình không hiểu gì cả. Để nay mai sẽ hỏi xem sự xảy ra là thế nào, như vậy thì cũng chưa nên kêu căng vội. Đường phân vân nghĩ như thế, mình chợt thấy có tiếng gót giày nện vào bậc thang. Đó là con người vợ trước, tức là cậu cả, con bà cả vậy. Tú Anh tươi cười đến bên cạnh giường mà rằng, thưa dì, tôi xin kính chào dì. Mịch đáp rất lễ phép, không dám lạy ông. Ấy chết, tôi đây chỉ là con bà cả, dì đừng gọi thế. Vâng. Mịch đáp thế, rồi không biết nên nói năng sao nữa. Tú Anh lại nói, cái nhà này từ nay trở đi là riêng của dì. Vâng, phố này là phố Quán Thánh ở Hà Nội. Dạ vâng. Dì đừng lấy làm lạ nhé. Ấy, nhà tôi là như thế. Chồng một nơi, vợ một nơi, bố một nơi, con một nơi. Nhưng mà đã có xe hơi thì xa mà cũng là gần. Vâng. Chờ khi dì mãn nguyện khai khoa xong, có muốn về trại với thầy tôi ở tỉnh trên thì tùy ý. Vâng. Rồi ít lâu nữa tôi sẽ mời ông cụ Đồ, bà cụ Đồ ra đây ở chơi với dì vài tháng cho vui. Vâng. Dì cứ nằm nghỉ một lát cho đỡ mệt. Vâng, được ạ. Tú Anh đến đây, ngồi xuống một cái ghế, bảo người hầu. Con Sen, dạ, sao mày không rót nước mời bà xơi? Vâng ạ, mày hầu hạ bà phải cho ngoan ngoãn lễ phép. Vâng. Tú Anh quay lại nói với Mịch. Nó sẽ làm cơm và hầu hạ gì, còn tôi, thỉnh thoảng tôi cũng xin đến thăm dì luôn. Vâng. Tôi cũng xin nói trước cho dì biết, tính nết thầy tôi, để dì liệu mà chiều chồng. Thầy tôi là người nóng nảy lắm, mà hay có tính lỗ mãng một chút. Vâng, tuy vậy thầy tôi cũng là người tốt lắm. Vâng. Còn đối với mẹ tôi cũng không khó khăn gì, vì mẹ tôi không ở đây mà ở Hải Phòng, có khi nào gặp nhau thì dì cứ giữ trọn vẹn cái đạo làm đàn em cũng đã đủ lắm. Thầy tôi ở trên tỉnh đã về đây hôm qua, chắc cũng đã sắp đến rồi đấy. Hiện giờ có lẽ còn ở hội khai trí Tiến Đức vì bận việc. Vâng. Dì đừng buồn rầu về phận lẽ mọn gì nhé. Nếu có sự gì thì đã có tôi xin hết lòng săn sóc. Vừa nói có đến đấy, đã thấy một hồi gót giày khua rộn lên. Tú Anh ngược lại, Mịch nhìn ra, cái ông đã hiếp mình khi xưa, bữa nay trông khỉ như lại to béo hơn xưa nữa, mà lại ăn mặc tây, như thế thì lễ tơ hồng thế nào. Tú Anh đứng lên, bắt tay kỵ khách, chìa tay về phía Mịch ra ý giới thiệu, đoạn khoanh tay sau lưng, đứng dựa tường mà mỉm cười. Người khách ra vẻ bực mình, kết con sai bằng mấy câu tiếng Tây. Tú Anh cũng đáp lại bằng tiếng Tây, khiến Mịch phải có chịu vì không hiểu. Sau cùng Tú Anh bước xuống thang, sau khi bảo con Sen cũng xuống theo. Người hách đứng nhìn Mịch, như một đứa trẻ con lần đầu đứng trước cái chủ hộ. Lão gật gật cái đầu, rồi đến ngồi cạnh Mịch. Trên tường cái đồng hồ điểm 5 tiếng thánh thót, ngân nga. Lão Nghị đứng lên chỗ tường, tự nhiên thấy tách một cái, rồi sáng lóe lên. Mịch vừa lạ vừa lóa mắt, lấy tay bưng lên mặt. Thẹn à, vẽ. Rồi lão lôi tay Mịch xuống, một lát lại nói, em ạ, thế là mày đã là vợ lẽ tao rồi. Lão cười rồi tiếp, trò đời cũng hay thật đấy. Không thấy vợ lẽ nói gì, nghe lại ngắm nghía đến chố mắt, rồi lão đứng lên mà rằng, ồ, lạ thật. Mãi đến bây giờ, Mịch mới nói, bẩm làm sao? Nghĩ hách rằng, chồng mày hôm nay xấu lắm. Thật thế, cái tối hôm ấy, mày mặc cái váy nâu, chân mày đầy bùn, thế mà mày lại đẹp. Bây giờ mày diện đặc tiểu thư thế này mà lại không bằng khi xưa. À, thôi phải rồi, tại bữa ấy mày có khăn mỏ quạ. Mình nghe thế thì như thấy điên người lên. Cái lối xưng hô ấy làm cho cô không chịu được. Lần đầu, mình cảm thấy đủ mọi sự chua chát về vận lẽ mọn, nhất là lại lấy lẽ nhà giàu. Nghị hách lại nói, mày thế mà tốt số đấy em ạ. Xưa này tao có định lấy vợ lẽ bao giờ đâu. Cũng may cho mày là con trai tao, cứ muốn như thế. Em nên nhớ ơn cậu cả mới được. Vâng. Mịch vâng bằng giọng gắt để tỏ sự căm hờn, nhưng chưa đủ, thì giờ để Mịch căm hờn, thì Kỵ Hách đã lại nói. Em cứ chịu khó ngoan ngoãn, đừng hỗn láo với bà cả. Đừng có ngoại tình, phải, nhất là đừng có ngoại tình, thì rồi ta cũng quý hóa, thì rồi cũng sướng thân. Lấy tao làm lẽ thứ 10 cũng còn hơn làm chính thất người khác. Đoạn lão tần mần lột những cúc áo của Mịch ra. Tự lão lão cởi cho mình cái áo nhung dài và bỏ vòng hoa xuyến hột. Lão ôm sổ lấy mình một cái, lại khôn đánh chuyết một cái. Mình hãi hùng đẩy mặt lão ra mà rằng:
ấy chết, thế không tế tơ hồng hay sao?
Lão Nghị chố mắt hỏi: cái gì?
Bẩm, tế tơ hồng.
Tế tơ hồng ấy à, chứ gì? Lão cười sằng sặc một hồi dài mà rằng:
tơ hồng, ha 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 ha, lại còn tế tơ hồng.
Vì quê mùa cũng hơi kịch cỡm, mình lại nói:
phải thế cũng như mọi người chứ.
Ôi chả vẽ, cô dâu về nhà chồng bụng to bằng cái thúng, lại còn tế với lễ, mày cũng lắm chuyện lắm. Nói thế xong, lão lại mân mó vợ lẽ, làm đủ những trò của một người mới cưới vợ vào buổi tối tân hôn. Mình giữ lấy tay lão mà rằng: ấy chết, tôi đã có chửa đấy. Lão Nghị vinh mặt lên mà rằng:
biết biết, không có thì ông cưới làm thèm vào.
Mình cũng đã đến lúc nhờn gắt.
Anh nói đến hay thôi.
Chứ lại gì?
Ấy may mà mày lại có mang đấy, thế là có phúc lắm đấy.
Thôi đi, nỡm lắm nữa. Người khách cười một cách đa dâm mà rằng:
ông lại hiếp cho chuyến nữa bây giờ.
Rồi đứng lên, vươn vai và sau khi ngáp dài một cái, lạ thật, hôm hiếp nó thì thế, mà bây giờ nó lấy mình thì thế. Lão già ngồi bàn, nhìn mình trong gương một lúc lâu, sau cùng lại đến ngồi giường, ôm lấy mình mà hôn hít một hồi vào khắp mọi chỗ, hai tay cũng thám hiểm khắp mọi chỗ. Trong lúc ấy, mình nhắm nghiêm mắt lại, tưởng tượng nghĩ hách là long. Nhưng chợt lão ta vỗ vào bụng vợ bốp một cái, kêu to lên: thế này thì còn nước mẹ gì nữa. Thế là nghị khách không ân cần được nửa lời, lại tất tả xuống thang. Vài phút sau, tiếng máy xe hơi nổ lên xình 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 xình. Đêm hôm ấy, mịch nằm một mình, nghĩ đến long, hối hận. 20. Hầu sáng bưng vào một cái liễn sắt đầy những măng tây, khói lên nghi ngút, mùi thơm đưa ra ngào ngạt. Tuyết ống ẻo hắt đống vỏ hạt lưa ở bàn cho rơi xuống sàn gác lách tách và đài cát phán cho Hầu Sáng. Cái nị vặn quạt chạy nhanh lên một tí nữa, nghe không? Rồi âu yếm dục Long bằng một cái tát yêu.
Ăn đi chứ, Hở Minh.
Long chờ cho Hầu Sáng ra hẳn và cửa quầy đã khép hẳn lại, mới ngồi ngay ngắn lên và mắng Tuyết. Tôi không bằng lòng cho Tuyết phụ ý như thế, khi có mặt một người thứ ba nữa thì Tuyết phải giữ gìn một chút mới được. Tuyết cười khanh khách mà rằng: anh ngượng với thằng Hầu Sáng đấy à? Anh gà lắm, những thằng ấy nó có để ý đến khách hàng làm trò gì với nhau bao giờ? Chúng nó cứ tính nhầm những món ăn đem ra quầy nào, đáng là bao nhiêu, như thế cũng đủ nhọc. Câu trả lời tự nhiên ấy xeo một bước ngờ vực vào lọc Long. Chàng tự hỏi, thế thì con yêu tinh này đã lả lơi với ta là với người đàn ông thứ mấy rồi, để mà kinh nghiệm như thế được. Rồi Long làm bộ thản nhiên hỏi Tuyết: sao Tuyết dám tin chắc rằng họ không thể để ý đến mình? Không để ý đến câu hỏi vặn sâu sắc ấy, Tuyết lại nhí nhảnh đáp: suy ra thì biết chứ, hơi đâu ai để ý đến kẻ khác làm gì, vì người nào có công việc của người ấy, cũng như tôi chẳng hạn, trong khi tôi chỉ biết công việc tôi là âu yếm mình, thì tôi có để ý đến cái thằng Hầu Sáng là thằng nào đâu. Lòng gật gù nhưng vẫn nghi hoặc. Mặt chàng thờ thẫn ra. Trên tầng các thứ ba cửa hiệu Cao Lâu, Thiền Châu. Bữa ấy đông khách quá. Tiếng đàn sáo ở phòng âm nhạc, tiếng hò hét của Hầu Sáng, tiếng bài mặt trược chạm nhau loàng xoàng loạn xạ lên. Tuy ngồi với người yêu trong một cái quầy kín đáo rồi, mà Long vẫn phải bứt rứt khó chịu như chung quanh chàng có tiếng kêu cháy, kêu cướp gì vậy. Nhưng Long không khó chịu được nữa, vì Tuyết đã ngoan ngoãn múc đầy mang vào bát của chàng, rồi lại đưa một thìa lên miệng chàng một cách đáng yêu. Môi dưới của Tuyết sầu ra, mắt Tuyết đằm thắm nhìn Long. Hai ngón tay ở bàn tay trái của Tuyết cũng nhẹ nhàng đỡ lấy cằm của Long, nghĩa là Tuyết có những cử chỉ của một vú nuôi cho em bé ăn vậy. Long cứ thản nhiên hưởng sự nâng niu ấy, trong bụng không khỏi thấy là buồn cười. Tuyết xúc hai ba lần cho người yêu như thế, rồi ngừng tay, cau mặt mà rằng: ồ, kỳ quá, cái bàn này rộng quá, mình sang đây đi, sang đây ngồi cạnh tôi cho chúng ta được gần gũi nhau một chút nữa. Long nghe theo, đến ngồi cái ghế bên cạnh Tuyết, thì Tuyết quàng của chàng rất sung sướng, lại nói: ừ, như thế này có phải hơn không? Anh Hầu Sáng tự nhiên mở cửa quầy, dẫn xác vào, tay bưng một đĩa con bột hạt cải trộn với tương ớt. Không chút e lệ, Tuyết giữ nguyên dáng điệu cũ, hỏi Long: thế mình thích những món gì thì bảo ngay đi cho kịp. Long uể oải đáp: tùy đấy.
Sao lại tùy? tôi không thấy đói mấy. Vẫn biết thế, vẫn biết chúng ta vào đây, cốt nhất là chuyện trò với nhau mà thôi, chứ tôi cũng không đói. Nhưng mà ít ra cũng phải ăn uống cái gì cho nó xứng đáng, lúc đi ra cũng trả vài ba đồng bạc thì mới trông được. Mình gọi món gì thì gọi, tôi gọi sợ không hợp ý mình chăng? Tuyết cứ việc gọi, vì món nào đã do Tuyết gọi thì ắt là tôi ăn phải thấy ngon. Tuyết phán mấy món cho hầu sáng, cơ quầy sập lại rồi, Tuyết vội chùi mồm vào giấy bản và Thường Long bằng một cái khôn rất kêu vào má rồi nói: "Chà ôi, mình nói có một câu mà làm tôi sướng quá đi mất." Long nghiêm mặt nói, như người cực kỳ chán đời. Ái tình là như thế đó, một cử chỉ rất nhỏ mọn, một cử chỉ vô nghĩa lý cũng đủ gây nên ái tình. Nhưng khi người ta yêu là vì người ta mù lòa, là vì người ta không tự hỏi vì lẽ gì mà yêu. Bởi thế cho nên một cử chỉ vô nghĩa lý lại cũng có thể phá tan được ái tình. Do thế mà ái tình là điều mộc mảnh, chóng hỏng, dễ vỡ. Sao mình lại nói những câu chán đời như thế? Tôi nói thế là vì tôi nghĩ thế. Long đáp vậy qua một cái chép miệng rồi không nói gì thêm. Chàng tự hỏi một cách chán nản, ô hay, sao ta lại khổ đến thế này? Sao ta lại không còn đủ một chút tàn lực để yêu như xưa? Hay là ta đã yêu mịt quá? Hay là lòng người nó dễ hiểu như những bậc triết nhân đã nói? Khi người ta đã yêu một bận rồi, thì đến lần thứ nhì người ta không thể yêu như trước được. Long nghĩ thế thì nhớ ngay đến mịch. Sự thật thì đã mấy tháng nay rồi, chẳng không còn tơ vương gì đến mịch nữa. Không lúc nào chẳng buồn nghĩ đến mịch nữa, quả thật như vậy. Thế mà lúc này Long vẫn buồn rầu, thì tại làm sao? Chàng quay lại ngắm nghía Tuyết, lúc ấy ngồi khoanh tay thẫn thờ, chỉ vì một câu nói chán nản của Long mà cũng không buồn ăn uống gì nữa. Cái khuôn mặt trái xoan tuyệt phẩm ấy, cặp mắt viền lông mi rất dài mà lòng trắng thì xanh như da trời, và lòng đen như gỗ muôn ấy, cái miệng xinh đẹp rất tươi, mập môi trên như cánh vòng cung, mà môi dưới thun thun như một nét vẽ ấy, khiến cho Long ngạc nhiên như mới ngắm nghía Tuyết lần đầu. Chàng rất lạ lùng rằng, sao bây giờ mới ngắm kỹ Tuyết, mãi đến bây giờ sao cái đẹp của Tuyết mới hiện ra một cách hoàn toàn đầy đủ, choáng lộng như thế. Với mớ tóc trần vấn một cách khéo léo, với bộ y phục tân thời mà những đường khâu, đường viền tỏ ra vẻ kín đáo, sự sang trọng, với cái thân thể mảnh rẻ, một cách khỏe mạnh, Tuyết hiện ra trước mắt chàng một trang tuyệt thế giai nhân. Người yêu của một trang tuyệt thế giai nhân, sự nhũn nhặn của Long bách bình sinh không dám mơ màng đến thế. Ngày nay, sự ấy đã thực hiện cái cuộc tình ái ấy có thể khiến cho bao nhiêu thiếu niên khác phải thèm rõ rãi. Vậy bà Long cũng không do đó mà sung sướng được là nghĩa thế nào? Long thở dài một cái, chợt nghĩ đến một tư tưởng của Anatole France. Hạnh phúc là một điều gì đó mà chúng ta không biết được. Rồi Long ái ngại ngồi xuống cạnh Tuyết, kẻ đẹp một cái hôn trên trán Tuyết mà rằng: "Tôi yêu Tuyết lắm, lắm lắm, Tuyết ơi, tôi biết rõ sao được cái lòng tôi yêu Tuyết, nó đến bực nào." Hoài nghi, Tuyết đáp: "Không biết tôi có nên tin lời nói ấy không?" "Ấy, tôi cứ nói thế, còn tin hay không, cái đó tùy." Long ngoài miệng tuy cứng cỏi như vậy, song trong lòng cũng lấy làm hổ thẹn, vì những lời ân ái ấy chẳng phải tự đáy lòng thốt ra. Long đã nói vì muốn lấy lòng Tuyết, vì muốn Tuyết khỏi buồn, vì muốn bữa tiệc cứ vui vẻ. Chàng cho mình là khốn nạn, khi có mịch thì lại màng tưởng đến Tuyết, mà khi đã mất mịch và đã được Tuyết rồi thì lại thờ ơ. Long lo lắng, phân vân, nghĩ không khéo, dễ mà chàng chính là người tạo hóa sinh ra đời để mà suốt đời bạc tình, để mà đóng một vai khề ngốc dại. Lúc lớp màn đầu mở lên thì thả mồi bắt bóng, và lớp màn cuối cùng hạ xuống thì không tìm được hạnh phúc, hay là không tìm được cái nghĩa lý cho cuộc sống còn nữa. Nghĩ như vậy, sợ mình đã trái, Long bất giác lại muốn yêu Tuyết vô cùng, nhưng ngay lúc ấy chẳng may Tuyết lại đi kể lể. "Thôi, chẳng qua là tôi yêu anh quá, nên anh coi thường tôi, xẻ súng tôi. Anh nên biết rằng nếu tôi muốn sung sướng vì một người chồng thì không phải tôi không lấy được chồng, hoặc là nếu tôi muốn sung sướng vì tình thì tôi cũng chẳng thiếu người yêu. Cứ như gia thế nhà tôi, sao tôi không lấy được chồng làm đốc tờ, đỗ cử nhân, làm giáo sư, làm thầy kiện. Thế mà tôi yêu anh. Tại làm sao? Vì anh bảo là anh yêu tôi, thế rồi tôi không giữ gì nữa, nhất là anh lại bảo anh cả tôi, cũng muốn cho anh làm em rể anh ấy. Bây giờ, Anh nói vài câu tôi cũng đã rõ cái bụng dạ của anh đối với tôi ra sao rồi. Anh kêu chưa yêu ai cả là nói dối, chắc anh đã thất vọng về tình rồi. Thì mới nói như thế thì tôi đã bị mắc lừa. Lòng tuy cũng lộn ruột vì sự suy bì xa thế, cũng cố nén giận, vỗ vào lưng Tuyết mấy cái rồi nói, Tuyết ơi, việc đời và lòng người không giản dị như em đoán đâu, Tuyết ạ. Nhưng thôi, nghĩ ngợi làm gì cho phiền, ta nên nhắm mắt lại mà yêu nhau. Tôi hiểu rồi, vì chính tôi đi tìm anh nhiều quá, cho nên anh nghi tôi, có phải thế không? Có lẽ. Em xin thú thật với anh rằng, tuy em tự do thật đấy, nhưng em chưa yêu ai bao giờ cả, anh là người thứ nhất. Long cười nhạt. Đây này, nếu việc trăm năm của chúng ta mà không thành, mai sau em có người yêu nào khác, thì em lại có thể nói với người ta như bây giờ em nói với anh. Người ấy sẽ cũng vẫn gọi là người yêu thứ nhất của em, không hơn không kém. Trừ phi đã trả đời lắm rồi thì mới đa nghi như anh. Có lẽ, sự thật thế nào tôi nói thế, còn tin hay không là quyền anh. Tôi phải tin chứ, nếu tôi không tin mình thì tôi khổ lắm. Sự hoài nghi chỉ làm cho tôi khốn khổ, chứ có đẻ ra hạnh phúc bao giờ. Tôi yêu Tuyết lắm, tôi tin Tuyết lắm, thế mình bằng lòng chưa? Thôi đi, ăn đi. Long đứng lên, đi đi lại lại, cầm tăm xỉa răng và đứng sừng trước gương. Chàng ngắm bộ ô phục chải chuốt của mình mà thấy mình khôi hài vô cùng. Cả một đoạn đời niên thiếu của Long lại hiện ra trong trí nhớ. Nhà hội bảo anh, những cuộc đi chơi hàng lũ, một ông bố khờ, cô mịch, ông nghị hách, những cuộc ghen giận, những nỗi đau thương. 4 tháng qua, bây giờ đã là mùa hè với hoa xoan tây đỏ ửng, với tiếng tu hú kêu gay gắt, với giọng ve sầu dịp dàng, nhặt khoan. Thị Mịch là vợ nghị hách, Tuyết là vị hôn thê của chàng. Sự đời y như một giấc mộng. Đã thế thì, âu là chàng sẽ liều nhắm mắt đưa chân. Chàng sẽ can đảm chịu những tai họa, vui vẻ, hưởng những cuộc hào biến, không nghĩ ngợi gì nữa, mặc cho con tạo xoay vần. Long quay về khuôn hít, ôm ấp Tuyết. Chiều nay Tuyết về cảng. Chiều hay sáng mai cũng được. Thôi, về ngay chiều nay đi. Sao thế? Tôi chỉ sợ quyến luyến nhau quá, anh cả biết thì tôi mang tiếng. Mình nói phải đấy, anh ấy biết thì em sẽ bị mắng, mà tôi sẽ bị khiêng. Thế nay mai, thế nào mình cũng xuống nhé. Ừ, mình chậm xuống, thì ắt tôi phải đâm bổ lên tiệp mình. Sao thế? Nhớ lắm. Ngay lúc ấy có 3 tiếng gõ vào cửa quầy, Long cũng giật mình, vội bước ra. Người gõ cửa là một ông già độ ngoài 50 tuổi, vận âu phục, quần áo bằng vải vàng, đầu đội mũ da, chân đi giày đen, trông có vẻ giang hồ khí phách, đáng trọng và cũng đáng đề phòng lắm. Râu ria không dài không ngắn, hãy còn đen, 2 con mắt rất tinh tường, lưỡng quyền cao, địa cát nở, một đường kênh xanh chạy dọc qua trán, tinh thần hãy còn quắc thước, miệng cười tươi. Long hỏi, cụ muốn gì? Ông già thùng thẳng đáp, tôi muốn gặp cậu. Xin lỗi cụ, tôi không được biết cụ. Nhưng mà tôi biết cậu, cậu là cậu Long, có phải không? Bẩm vâng, rước cụ vào trong này. Long kéo ghế cho ông lão ngồi, rồi đưa mắt cho Tuyết. Tuyết đứng lên, chào lễ phép lắm. Ông già lại hỏi, cô là em gái ông Tú Anh phải không? Long và Tuyết nhìn nhau, rất sợ hãi. Hầu sáng lúc ấy, lễ mễ mang mấy bát thức ăn vào. Long mời ông già, bẩm xin cụ, có với cháu vài chén rượu. Cảm ơn cậu, tôi không ăn, tôi cần nói với cậu 3 câu thôi, rồi tôi đi. Bẩm cụ, cháu chót quên mất, vậy cụ quý tính là gì? Cậu không thể biết tôi là ai được, vì lần này là lần đầu cậu gặp tôi. Long ngạc nhiên hết sức, không biết ông già này là người thế nào, định sở những trò gì hay lại là quân lừa đảo gì chăng? Chàng chưa kịp hoài nghi thì ông già lại nói. Tôi biết bố mẹ cậu hiện giờ còn sống hay đã chết, cậu là con cái nhà ai nữa? Dạ, trong 3 tháng nữa thì cậu sẽ gặp mặt bố mẹ cậu. Thật vậy, trời ơi, thế ra bố mẹ tôi còn sống. Phải còn sống, mà lại giàu có nữa. Trời ơi, thế thì sung sướng biết bao, Tuyết ơi. Tuy vậy, chưa chắc cậu đã sung sướng. Thưa cụ, thế cụ có làm thế nào cho tôi được gặp ngay không? Cụ sẽ làm cho bố mẹ tôi được gặp tôi. Phải, mà tôi sẽ giảng cho cậu những điều bí mật của cuộc đời cậu nữa. Nhưng mà cậu phải hứa với tôi 2 điều. Xin cụ cứ dạy. Một là cậu sẽ trái lời Tú Anh. Cậu Tú Anh có nhờ cậu làm một việc gì thì cậu đã rõ. Vậy cậu phải chối từ đi. Đó là 1. Còn điều nữa là, từ nay trở đi, dù gặp tôi ở đâu, cậu cũng không được hỏi gì tôi cả. cậu không được nói gì đến việc tôi làm cả, mãi cho đến lúc bố mẹ cậu gặp mặt cậu. Thôi, tôi đi đây. Chào cậu. Chào cô.
Nói xong, ông cụ ra đi. Long chạy theo. Cụ ấy cụ!
Ông già nghiêm mặt giơ ngón tay trỏ trước mũi Long mà rằng, ngay từ bây giờ không được nói gì cả, không được hỏi gì cả.
21. Sáng sớm hôm ấy, một ngày hè mây trời quang đãng, trong sân Tiểu Vạn Trường Thành có 8 chiếc xe hơi. Mỗi năm 2 kỳ, ấp phải đón tiếp sự tấp nập là vì mỗi năm 2 kỳ, việc doanh thương của ông Sơn Biểu Tạ Đình Hách được đem ra tính sổ. Trong phòng khách đợi, lúc ấy có ngót 20 người ngồi chờ được tiếp. Bọn người mà bề ngoài đủ tỏ ra vẻ xoay nghiệp, vẻ sắc sảo, vẻ san hùng, ở những cái mũ cắt kết, ở những đôi giày ống, ở những cái kính cặp, ở những cái răng vàng, ở cái máy chữ sách được, ở cái cặp sa to kết xù, ở cái ống đựng nước giữ được nóng, lạnh trong 20 giờ vân vân. Bọn này thuộc vào lớp người mà do ai, xã hội được hoạt động, trông vào đâu cũng thấy danh lợi, sống lên trên những cuộc tai họa hoặc những sự may mắn của cuộc đời. Trước mắt bậc triết nhân, hiền giả, họ là bọn xài lang, mà đối với gia đình của họ thì họ là những bậc can trường lỗi lạc. Trong bọn ấy, có anh coi đời như kênh bạc lớn, làm việc thiện là để quảng cáo cho mình, làm điều ác mà bắt mọi người phải nhớ ơn. Đọc đủ các báo chí mà không biết gì về văn chương nghệ thuật, tủ sách đầy những tập kỳ yếu các hội ái khiếu, nhưng kỳ trung thật, không có ai là bạn trên đời. Cầm đến tờ nhật trình, chỉ xem tin thương trường, tin gọi thầu, các đạo nghị định, tin xuất cảng, nhập cảng, đã từng chủ tọa những cuộc ban giải văn chương mà chưa hề đọc hết một cuốn tiểu thuyết. Lại có anh vừa cổ động kịch liệt cho hội Phật giáo, là vừa xây hàng dãy nhà xăm, thấy tin ở đâu bị lụt là lập tức hô hào mở cuộc lạc quyên để đi cân gạo. Thế tin ông tổng trưởng thuộc địa qua chơi là viết ngay một bài báo than phiền về nạn hiếu danh và lên kể công doanh thương với quan đầu tỉnh, coi đời là một sự vô nghĩa lý, nhưng đầy tớ đánh vỡ, một cái bát cũng bắt đền 5 xu. Giữa đám đông người thì cạp mồm chửi những người tàn ác, buôn đồng loại. Nhưng ngồi một mình thì lại ca tụng mình đã làm được một việc tàn ác một cách có mỹ thuật. Có anh nữa, đã bị cáo trước vành móng ngựa hàng chục lần, mà vẫn chưa biết ông biện lý ngồi ở chỗ nào, vào đâu cũng khoe mình giỏi pháp luật. Khai ở Sở Liêm Phóng là vô nghề kiệp, nhưng thực ra không còn nghề gì là không làm. Ban đêm đi tìm thuốc viện cho cười quý quốc, ban ngày đi đòi tiền hộ các sở nặc nô, làm chủ đã 3-4 tiệm khiêu vũ mà đánh con gái đến hộc máu về tội ăn mặc tân thời, cho vay lãi 15 phân thì xót xa, vì đã quá hy sinh cho đời mà đem vi thành quan trên bạc nghìn, vì đã được cái cửu phẩm còn sợ mình là bội bạc. Lại có anh vừa là chủ hiệu xe đám ma, vừa là chủ dược phòng, bán tem cho hội bài trừ bệnh lao, lại bán cả thuốc lào mốc, chín kỷ lục về sự vô học, nhưng lại gọi ông Quỳnh, ông Vĩnh là thằng ấy vậy mà khéo làm tiền. Những cách đầu cơ, những ngón lợi dụng thì cứ hơn những kẻ có bằng thương mại chuyên môn. Nói tóm lại, một câu, bọn người này là những mẫu hàng đặc biệt của công giới và thương giới. Bọn ấy đều hoặc là bạn hàng, hoặc là vây cánh, hoặc là tay sai của Nghị Hách cả. Người thì lên xin thầu một dãy nhà, kẻ mong điều đình sau một tờ giao kèo. Anh thì muốn bán lại một cái mỏ, anh thì đến yêu cầu một sở đại lý độc quyền. Anh thì đến bán một ít cổ phần của một công ty đương tổ chức lại hoặc sắp tan. Trong phòng giấy, nghiệp chủ Tạ Đình Hách bảo kể thư ký riêng, anh ra xin lấy một lượt danh thiếp đã. Rồi lại hỏi người Long Tong, chưa thấy ai ở Quảng Yên về à? Người Long Tong đáp, bẩm, chỉ mới có 2 ông ở Hải Phòng và Hà Nội về trình sổ sách. Còn thì toàn là lạ mặt cả. Bẩm, chỉ có một người có tuổi là lạ mặt, còn thì phần đông đều đã có lên đây một vài lần. Một người có tuổi, vâng, ai thế nhỉ? Bẩm, con không biết, vì chưa lên đây lần nào cả. Đi chiếc xe mác gì? Bẩm, không có xe hơi. Quần áo thế nào? Quần áo tây vải vàng. Muốn hỏi gì? Bẩm, muốn hỏi quan lớn. Người thư ký mang vào một cái khay đầy chứng danh thiếp và nói, bẩm, lại vừa có một ông tây vừa lên bằng xe hơi, kêu muốn được tiếp chức cả. Nghị Khách mân mê cái danh thiếp trong tay, nghĩ một lúc rồi bảo người Long Tong, anh ra thưa với cái ông rằng
Đường xá xa xôi, ông chủ tôi có lưu các ông ở lại sơi bữa cơm trưa, xin các ông thuận cho. Rồi quay lại người thư ký. Trong khi ấy, thì anh ra mời người Tây này vào trước. Mấy phút sau, người Tây được dẫn vào. Người này đã cao tuổi, nói tiếng Việt Nam rất thông, xem chừng đã ở thuộc địa này ít ra vài 30 năm. Tôi muốn ông Nghị nói cho tôi hiểu rằng, khóa này, ông có ra tranh cử nữa không? Nghị Hách nghĩ mãi mới đáp, điều ấy tôi cũng chưa quyết định. Nếu ngài ra tranh cử thì nên quyết định ngay đi vì chỉ còn có 2 tháng. Vâng, nhưng vì công việc doanh thương của tôi dạo này bận rộn lắm, có lẽ khóa này tôi thôi. Người Tây trợn tròn hai mắt. Ngài thôi, ngài nói. Phải, có lẽ tôi thôi. Ngài thôi vì công việc ngài đương tiến bộ. Vâng. Người Tây cười nhạt một hồi rồi kẽ nói. Ngài nên nói vì ngài đầy túi rồi thì hơn. Nghị Hách đứng lên nghiêm trang mà rằng. Tôi xin thề với ông rằng, tuy chính phủ có cho tôi 200 mẫu đồn điền thật, nhưng tôi mất theo vào cái ấy có đến 6 vạn bạc, mà vẫn chưa thu về một xu nào cả. Không phải vì thế mà ngài không thay mặt dân nữa, và lại tôi cũng không giúp ích được dân điều gì. Người Tây lại cười gật một hồi lâu, rồi ghé vào tai Nghị Hách. Khi mình làm nghị viên, thì người ta hãy nghĩ đến cách giúp ích cho mình trước đã. Nghị Hách cũng cười trừ, và chìa tay ra bắt tay người Tây, sau khi nháy mắt mấy cái một cách xanh mảnh, rồi tiếp. Tôi hỏi thật ông rằng, nếu tôi ra tranh cử nữa, thì có lợi hại gì cho ông không? Tôi cũng xin nói thật ngay rằng, nếu ông tranh cử nữa, thì cả đôi ta sẽ cùng có lợi. Xin ông cách nghĩa kỹ. Trước hết, tôi hãy nói cho ông biết, rằng cách đây vài năm, tôi còn là một ông quan cai trị. Vâng, tôi có cả bắt đầu bội tinh. Người ấy nói xong trỏ lên vẻ áo. Vâng, tôi đã rõ lắm. Thế nghĩa là tôi quen thuộc nhiều người quyền thế lắm. Trong khi tôi còn làm quan cai trị, thì tôi đã để ý đến việc doanh thương rồi. Hiện giờ, tôi làm đại biểu cho một hội lý tài mới lập bên Pháp, vốn liếng có 20 triệu Phật lăng. Được hội cử đi, tìm một việc gì có lợi, tôi đã tìm ra được một cái độc quyền, là cái độc quyền nước mắm. Muốn đạt tới mục đích, thì phải có vây cánh, cho nên tôi muốn tìm ông. Vâng, ông thử nghĩ xem, một cái độc quyền nước mắm ở Bắc Kỳ và ở Trung Kỳ thì phải là một việc lợi lắm chứ. Phải phải, vậy thì 500 cổ phần để dành cho ông đó nếu ông giúp tôi được việc. Tôi sẽ phải hành động thế nào? Ông sẽ ra tranh cử dân biểu. Ông sẽ phải trúng cử cả ghế nghị trưởng nữa, để mà lên đại hội nghị kinh tế. Có tiếng gõ cửa, Nghị Hách quát. Không vào được. Rồi ngồi thử ra ngẫm nghĩ. Hồi lâu mới nói. Chỉ sợ không đủ tài hùng biện. Đã có người khác hùng biện. Thế thì tôi phải làm gì? Ông sẽ bỏ phiếu tín nhiệm một ủy ban vệ sinh cử đi xét nước mắm. Và ông sẽ ngồi im, không nói gì cả, không cãi gì cả. Khi nào có một hội viên Pháp đem vấn đề nước mắm ra chất vấn chính phủ tại hội nghị. Chỉ có thế. Phải, mà có thế cũng đã nhiều lắm. Tôi hỏi thẳng thế này nhé, thế trong cuộc tranh cử ghế nghị trưởng thì liệu hội ông có thể giúp đỡ gì được tôi không? Chúng tôi sẽ giúp đỡ ông về phương diện tinh thần. Còn tiền tranh cử thì tôi phải bỏ ra. Phải, ta nên sao hẹn nhau đích xác như thế. Kỳ Hách ngồi thử ra một lúc lâu mới tiếp. Như vậy thì khó khăn lắm. Nhưng người Tây đứng lên nghiêm trang mà rằng. Việc đời không bao giờ dễ cả. Tôi xin nói thẳng ngay rằng. Mỗi một cổ phần giá trị là 2.000 Phật lăng. Vậy thì 500 cổ phần về tay ông là bao nhiêu? Mà cái số lãi đồng niên sẽ là bao nhiêu? Ông nghĩ kỹ mà xem, lãi nước mắm cả Trung Kỳ lẫn Bắc Kỳ. Ông nói có lý ý lắm. Người Tây vỗ vai Nghị Hách, nói khẽ. Và lại, cái ghế nghị trường cũng sắp đến cái mề đay bắt đầu. Tôi chỉ sợ không tranh nổi cái ghế nghị trường, sẽ có 5-7 tờ báo chửi tôi là vô học. Người Tây có vẻ cáu kịch mà rằng, những đứa nào chê ông là vô học thì ông sẽ lấy giấy bạc dán vào mồm nó cho nó câm đi. Còn báo chí thì sợ gì? Ông chỉ ký vài cái ngân phiếu cho mấy thằng chủ báo. Tôi sẽ đi điều đình với ông. Ngoài ra, tôi cũng có mấy cơ quan ngôn luận bằng pháp văn, sẵn sàng chửi các anh nghị trưởng cũ là phản quốc, là tư bản, là bán đồng loại rồi kia mà. Những cơ quan ấy sẽ ca tụng tôi. Người Tây cả cười. Ông thật thà quá. Những cơ quan của tôi mua được vào dịp tranh cử sẽ không ca tụng ông, mà lại còn công kích ông kịch liệt. tôi sẽ thảo cho ông một chương trình cải cách vĩ đại về xã hội. Ông sẽ đòi quyền cho hạng lao động, cho nông dân. Những tờ báo kia sẽ chửi ông là cách mệnh, là cộng sản. Dù thì mấy tờ nhật báo đăng tin chó chết sẽ chích đăng những bài mà mấy tờ báo Tây chửi ông. Với cái lối hành động như thế thì chức nghị trường ông lấy sẽ như bỡn vậy. Nếu đúng được như thế thì hay lắm. Vậy ông có bằng lòng ra tranh cử nữa không? Đã thế thì tôi phải ra nữa. Với cái chức nghị trường, ông còn làm được nhiều việc lợi khác. Có lẽ lắm. Vậy hứa đi, ta nên lấy danh sự mà thề với nhau đi. Tôi xin thề. Thôi, thế tôi tạm biệt ông. Ta sẽ gặp nhau luôn. Tôi phải về hội quán Hà Nội, triệu tập một kỳ hội đồng bất thường để bàn cách làm việc. Vâng. Ông cũng nên nghĩ ngay mọi cách làm việc. Kính chào ông. Chào ông. Người Tây ra, người Hách cũng ra theo, tiến chân đến cửa ấp. Chiếc xe hơi chạy rồi, người Hách quay lại phòng khách đợi, tươi cười tay bắt mặt mừng, chào hỏi cả một lượt. Khi bắt tay đến một ông già là người được hỏi đến sau cùng, thì người Hách có vẻ ngạc nhiên, đứng ngẩn người ra, ngẫm nghĩ rất lâu. Quái lạ, trong ông này giống ai mà tôi không nhớ nữa. Ông già cười ha hả nói. Vâng, đã 25 năm nay rồi. Ông là ai nhỉ? Một người bạn cũ của quan lớn, đã quên đi mất. Nghe đến đấy, người Hách chợt giật mình, cũng muốn cáu kỉnh lắm, vội phải len môi dưới vào hai hàm răng mà cắn chặt để nén sự bực tức. Một người bạn cũ mà đến với mình, khi mình đã giàu có thì không khi nào lại là một điểm tốt. Nên người Hách hỏi một cách cũng hơi sẵn, thế thì ông là ai? Bẩm, tôi là bạn với ngài, từ lúc ngài còn hàn vi. Nói ra vì tất ngài đã nhớ được, mà nói thì phải dài giọng lắm. Thế ông bạn cũ thản nhiên như thế, người Hách cũng vội dịu giọng. Tôi vẫn chưa nhớ ra được bác là ai đấy. Vâng, hơn 20 năm nay rồi còn gì. Thế bác lên thăm tôi hay có công việc gì không? Vừa thăm, vừa có việc nữa. Bác có vội không? Tôi không vội chút nào. Bác có thể có ở đây lâu được. Người Hách tuy ngạc nhiên nhưng cũng gật gù. Thế thì hay lắm. Vâng, bác cho phép tôi hãy tiếp những ông này đã, vì phần nhiều là có việc vội cả. Được ạ, thế phiền bác đợi tôi ít lâu nhé. Trong lúc ấy, tôi muốn bác cho một người nhà đưa tôi đi xem cái sinh phần. Tôi lên đây đã hai hôm, cả buổi chiều hôm qua tôi đã lên ngọn đồi bên kia ngắm nghía và xem mạch đất. Tôi thấy rằng cái ông thầy địa lý nào đã tìm cho bác chỗ ấy thì hoặc là muốn phản bác, hoặc là không hiểu một tí gì về địa lý cả. Nghĩ Hách bảo cười lon ton, anh tìm thằng Xuân, bảo nó đưa cụ đi xem sinh phần. Rồi đứng nhìn người bạn cũ để cố nhớ ra xem. Xưa kia đã quen thuộc ở đâu? Cái mắt quắc thước, hai con mắt tinh thần vô cùng, lõm quyền cao, địa cắt nở, một đường gân xanh to như cái đũa chạy dọc qua trán, lại thêm ba chòm sâu. Một bộ quần áo vải vàng, dáng người thật khó đoán lạ, khó nhớ lạ. Nghĩ Hách thở dài nói. Tôi vẫn chưa nhận ra được bác là ai đấy. Ông già mỉm cười. Tôi giúp việc cho bác xong rồi mới nói lại chuyện cũ thì cũng không muộn. Thằng Xuân chạy đến thì Kỳ Hách bảo. Mày dẫn cụ đi xem vườn. Rồi quay lại tiếp những người khác. 22. Mịch oán giận mẹ, căm tức bố, khinh bỉ anh và nhớ Long. Trong khi khâu vá, vì không để hết được chí vào việc nên Mịch đã để lỗi kim, lỗi chỉ, nhầm lẫn đủ thứ, đến nỗi có hai cái yếm sãi cũng phải khô mất 4 ngày. Bây giờ đến cái áo thì Mịch lại viền lộn và cạp trái. Bực mình, ném cái vạch xuống sàn cát, vứt cả thúng khay đấy. Mịch đứng lên, thờ người ra. Mịch ra bao lơn nhìn xuống phố cho khuây khỏa. Sáng hôm ấy, một buổi sáng chủ nhật, lại mát trời. Phố xá đầy người và xe tấp nập. Những cặp vợ chồng, những cặp sai gái dựa những bộ áo lòe loẹt nhan nhản trong xe điện, trên xe cao su, trên vỉa hè, người nào cũng có bộ mặt hớn hở, công nhận rằng đời là tốt đẹp, là đáng sống, là đầy những ánh sáng và hy vọng. Trong người, chạy nghĩ đến niềm riêng, Mịch xót xa thế rằng đối với mình, cuộc đời đến như thế là hết, thật là hết. Không bao giờ Mịch còn hy vọng có được lấy một ngày vui. Long, thời gian sắp sửa lấy Long. Những câu ân ái buổi xưa, những điều mơ màng bình dị với Long, những sự ấy ngày nay chỉ còn là những vết tích đã phôi pha của một giấc ác mộng. Tuy vẫn không quên là mình chưa 20 tuổi, mày cũng thấy như mình đã già. Những sự yêu đương nhau của hạng vợ chồng trẻ là không khi nào mịch còn được hưởng, vì rằng chồng của mịch là một ông già, vậy mà cũng chưa hề có quay lại lần thứ nhì kể từ sau tối tân hôn. Mịch ngạc nhiên ở chỗ chính mình cũng có thể vô tình đến nỗi coi chồng như đã chết mất rồi, coi mình như một quả phụ được hưởng cơ nghiệp của chồng để lại, và có đứa con trong bụng là một đứa trẻ xấu số, đến nỗi mồ côi bố ngay từ lúc chỉ mới là một cái bào thai. Lắm khi đã buồn chồn tự hỏi, ta cứ sống mãi như thế này à? Lắm khi phải cố nhớ lại những phút đau thương ân ái đã sống chung với Long để mà có thể nhớ được Long, thương được Long và căm giận được Long, rồi khóc một mình, ướt lã chã cả gối. Những khi thế Long là không thể yêu được nữa, dù là cái yêu âm thầm, dù là mối tình u ẩn, tuyệt vọng trong đáy lòng, thì mịch lại mơ mộng đến những người lạ mặt, những người qua đường, những người một bữa chủ nhật hay một buổi mát trời đã xun xùi cho lai vãng qua nhà mịch, để người ngước cặp mắt lên bao lơn nhìn mịch trong 2 phút và đã làm cho mịch cũng phải nhìn xuống, quay đi và nhìn trộm theo. Những hình ảnh thoáng qua ấy có đủ sức huyễn hoặc kỳ khôi, làm cho mịch phải tưởng đến, ôn lại, cố lục tìm trong trí nhớ để chạy theo một cái ảo tưởng mà luân lý ngăn cấm, để ngoại tình bằng tinh thần là một việc khoái lạc mà người ngoài không biết được. Cái phương châm rất thông thường ấy đã đến với mịch, cũng như đã đến với 100.000 người khác, những người cam bề, lẻ mọn ngoài mặt, mà đầy những tư tưởng thương thân tủi phận trong đáy lòng, như người khát yêu. Mịch đã cho mình là phải, là cao thượng, là làm những việc chính đáng, những khi có tư tưởng bất chính. Cho nên, một buổi chiều, chỉ cần có một người khách qua đường nhìn thấy mịch là đủ cho đêm ấy, mịch được cái sung sướng, bài trí trong óc một cảnh hạnh phúc gia đình với khách qua đường ấy, một cảnh trong đó có đủ những sự ôm ấm, mơn trớn, nâng niu. Từ khi lấy chồng đến nay đã 3-4 tháng, thì đã luôn trong 3-4 tháng, mình đã ngoại tình bằng tinh thần, đã lừa chồng với 100.000 người, những người qua đường. Sự phản phúc trong ấy, thật đã hoàn toàn, thật đã là đầy đủ, đủ cho một sự tình cờ nhỏ mọn, cũng có thể gây ra một cuộc lừa dối sành sọt bằng xác thịt nữa. Mịch sẽ lừa dối chồng cả phần hồn lẫn phần xác, và như vậy thì là một sự sửa thủ oanh liệt cho mịch và cho Long. Những cảm giác đê mê ở cuộc hãm hiếp còn để sót lại trong trí mịch những phút hồi ức băn khoăn của một dục vọng chưa được thỏa mãn. Mịch đã phải tưởng tượng ra những cảnh xâm sục ghê gớm hưởng với mọi kẻ qua đường. Trong những sự mơ màng càn sợ ấy, mỗi một cái mặt đã nhìn thấy là một cái sức ám ảnh riêng, là một thế giới riêng, có những sự khiêu động không bao giờ giống nhau cả. Và lòng khao khát đến một điều thỏa mãn bằng cách tưởng tượng ấy, không những chẳng làm cho mịch mãn nguyện, nhưng trái lại còn khiến mịch càng như điên cuồng. Sau những phút ghê tởm đáng kinh hoàng ấy, sau khi ma quỷ đã phải chạy xa để cho thiên thần đến thắng trận trong người như thế, mịch không phải là không hối hận. Song lẽ, đó không phải là mịch hối hận với chồng, mà chỉ hối hận với Long mà thôi. Dù sao thì, ngoài Long ra, trên đời chưa có ai yêu mịch cả. Mịch tự kết án là có tội với Long, chỉ với Long. Ấy thế là hình ảnh Long lại bị lôi kéo vào dục vọng của mịch. Hình ảnh những kẻ qua đường có vẻ phải lòng mịch. Những khi ấy, phai nhạt hẳn đi. Mịch đã thường ôm gối chăn, nghĩ đến Long bàng hoàng soi bóng trên thớ vải trắng mút của gối chăn, ngõ hầu như nhìn thấy cái miệng cười gằn, cặp lông mày hay nhíu lại của Long, hoặc là đã lặng im nhịn thở, để tai nghe qua những cái tích tắc của chiếc đồng hồ, ước mong được nghe lại những lời buông sóng, một câu cất cổng, một cái thở dài chán chường của Long, của người đã khinh mịch, đã xẻ xuống mịch, đã hứa là tha thứ mịch, mà đã nuốt phang lời hứa, đã phụ mịch để lấy một thiếu nữ khác, đẹp hơn mịch, có bố giàu hơn bố mẹ mịch, nghĩa là một người đã làm khổ mịch, nhưng mịch vẫn cứ vì người ấy mà xót xa. Và mịch không thể nào quên được người ấy, không thể nào không yêu được người ấy. Những khi đêm khuya chợt thức giấc, nhìn chung quanh mình chỉ thấy sự hiu quạnh và ánh sáng lãnh đạm của một bóng điện trong xua xanh. Mịch trong thâm tâm đã cảm thấy đủ hết mọi nỗi chán chường của người bị cảnh ngộ ép duyên, của một người bị đè lạnh lùng, và đã ước ao một sự phi thường gì xun xùi cho Long có can đảm trong lúc đêm hôm cũng trèo tường vượt rào mà đến gõ cửa phòng của Mịch, rồi chạy vào ôm choàng lấy Mịch, áp mặt vào má Mịch để giỏ xuống vài giọt lệ đau khổ thương xót, rồi hai người sẽ ôm nhau mà khóc lướt mướt, mà cùng hối hận, mà cùng kêu nhau để xin tha thứ cho nhau, tranh nhau thỏ thẻ những lời ân ái nũng nịu, rồi vào cuộc chung chăn gối tha hồ mà nõn nường âu yếm cho đến mê, đến mệt, đến mất lý trí, đến bay linh hồn, đến chán chê, đến lăn lóc, cho đến trơ ra như gỗ, như đá, rồi thì chết, chết cả đôi, ôm nhau mà chết, đem mối hận nghiền thu xuống suối vàng cho nó tiêu tán đi, sẽ yêu nhau dưới âm cung, nhưng lúc chết thì phải trên một giường để cho nghĩa khách trông thấy cảnh tượng rùng rợn ấy, để cho lão biết rõ ràng không phải hễ cứ lắm bạc nhiều tiền là mua được cả linh hồn của người ta. Mịch đã dám có những ý nghĩ bất thường gan góc đến như thế. Những lúc ấy Mịch muốn có Long để khoe khoang rằng mình đã nghĩ thế để tỏ dạ trung thành với người yêu. Vì không làm sao được, Mịch đã phải kêu gọi đến quỷ thần hai vai chính giám. Rồi thì sau đấy Mịch cũng phải ngạc nhiên rằng mình thay đổi chóng quá. Mình không còn một tí gì là cô thôn nữ thuở trước nữa, vì mảnh hồn ngây thơ trong sạch đã bị kẻ ngụ giết chết mất rồi. Bây giờ mình đã thuộc vào hạng người mà nền luân lý mù lòa, mà những dư luận bất cập và ấu trĩ xét kết án cay gắt. Đời người đầy rẫy những sự bất bình, những nỗi đau thương, song le không có một thứ ánh sáng nào soi thấu được đến những điều uẩn khúc ấy. Thì mình cũng bất chấp